đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị có một buổi sáng thật mát mẻ và thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, không ít những đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà không biết tôn trọng người khác, bản thân chúng không có lỗi, phần lớn là do cách giáo dục của gia đình và ảnh hưởng từ mọi người xung quanh. Vậy cha mẹ nên làm gì để cho con mình có những đức tính tốt đẹp đó? Có rất nhiều bài học cha mẹ dạy con phải biết trân trọng giá trị gia đình. Gia đình là nơi ta thuộc về, các thành viên cần phải biết yêu thương và quan tâm, chia sẻ. Và hôm nay tôi xin được chia sẻ câu chuyện để chứng minh điều đó. Bà cụ năm nay đã 80 tuổi, con trai đã lớn, đã lập gia đình và đưa vợ con lên thành phố sinh sống. Rất nhiều lần cậu con trai muốn đón bà lên ở cùng, nhưng từ lâu bà đã quen với tình cảm nữ tre làng, ngửi quen mùi thơm của lúa rạ, và bà quyết định ở lại. Sức khỏe tuy đã yếu, nhưng biết tin sinh nhật cháu gái, bà vẫn cố gắng thu xếp lên thành phố. Bà qua tận làng bên, nhờ người ta làm một mẻ kẹo lạc mới, cẩn thận chọn những chùm nhãn mỏng nhất. Thậm chí bà còn tự tay ra chợ, mua nào kim, nào chỉ về khâu cho cháu một bộ áo làm quà sinh nhật. Đi gần 100 cây số, mới ra được nhà con cháu, bà vui vẻ và không một chút mệt mỏi, nhanh chóng lôi bộ quần áo ra đưa cháu. Nào là xanh xanh đỏ đỏ, chắc cả chợ trong thành phố không kiếm được một cái thứ hai đâu. Cô cháu gái cầm áo bước lên ghế và đang nghĩ xem xử lý nó như thế nào. Mẹ ngoài ban công hét lớn, máy giặt bị rò nước rồi, không ai ra đây nhé. Con bé nghe thấy vậy thì liền cầm bộ quần áo chạy ra làm dễ thấm nước. Trong nhà bà vẫn vui vẻ xem tivi mà không biết sự tình. Một lát sau bà ra ngoài ban công thì phát hiện ra chiếc áo nhầu nát dưới nền và đã đứng ngoài đó. Rất lâu bà tự mình nhặt lên rồi giặt sạch, phơi lên dây. Bà vào nhà đôi mắt đỏ hoe chậm chạp nói với cô cháu, bà xin lỗi, bà sẽ bù cho cháu một món quà sinh nhật khác. Nó đúng là không hợp với cháu. Đứa bé nhanh nhẹn đáp, vâng bà ạ, trông nó thật quê mùa. Bố nghe và hiểu được chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt thay đổi, anh quay nhìn đứa con và không nói một lời nào. Ngày hôm sau, bà mặc chiếc áo lỗi ở trên người. Nhìn là biết nó quá nhỏ so với kích cỡ của bà nhưng bà vẫn cố chịu. Ở được 2 ngày, bà lý do sợ đàn lợn ở nhà bị đói nên tự bắt xe về quê. Không lâu sau đến sinh nhật của bố, hai mẹ con vui mừng, đem quà ra. Con bé mua cho bố một cái mũ len, mẹ thì mua tặng bố một chiếc cà vạt. Bố nhận quà, không cười, cầm đồ ném vào thùng rác. Bố nói, đồ gì mà xấu vậy, đem bỏ vào thùng rác thôi, bố không dùng được. Con bé mặt vừa hoảng hốt, vừa tức giận cãi lại, bố làm như vậy là không tôn trọng người khác. Lúc này ông bố mới từ tốn nói, con cũng biết như vậy là khó chịu sao, vậy mà con đã làm như thế với bà đấy. Bà cả năm cả tháng, ăn không dám ăn, không dám mua quần áo mới, chiếc ga giường chắc cũng đã đến tận 10 năm rồi. Bà đã già nhưng biết sinh nhật con bà vẫn cố gắng ngồi xe lên nhà mình. Bà đâu có nhìn rõ nữa nhưng bà vẫn cố làm cho con một chiếc áo. Tình yêu thương của bà bị con biến thành dễ vụng rồi, con có biết không? Một tuần sau, hai mẹ con về quê, thấy con cháu về thăm bà rất vui, lưng còng nhưng vẫn thoăn thoắt ra vườn hái rau để nấu nồi canh tối. Trong bữa cơm, con bé run run nói với bà ơi, bà không giận cháu chứ ạ, cháu sai rồi, chuyện chiếc áo. Bà đặt bát cơm xuống và cười giòn tan, chuyện đó hả, là bà không đành cho cháu chiếc áo cho nên mới cầm về đấy, thôi ăn cơm đi nhé. Kính thưa quý vị, bố mẹ là người thầy vĩ đại nhất của con. Trẻ con nhỏ chưa hiểu chuyện nên việc dạy bảo chúng là trách nhiệm của cha mẹ. Cần dạy chúng biết rằng chỉ khi mình tôn trọng người khác thì họ mới tôn trọng mình. Biết ơn người khác là một trong những phẩm chất quan trọng của con người. Lòng biết ơn sẽ giúp cho trẻ hòa nhập, gây dựng mối quan hệ với mọi người. Cha mẹ nên dạy trẻ lòng biết ơn và yêu thương cuộc sống gia đình hiện tại.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, vào giờ này trước khi đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề không làm điều trái phép, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Nhớ Đến Lúc Xưa.
chân bước khắp nơi trên con đường đời, từng mang đớn đau tâm hồn bối rối ưu tư, từng đêm than khóc tiếc sao đã xa đường trời, tội lỗi chót mang quay nhìn bốn phía mịt mù. Nhớ đến lúc xưa vì bao lỗi ta ngày mang mình, ôi siêu thoát thay và quý thay, máu thắm tuôn ra chuộc bao lỗi ta vẹn tâm tình, nay ta có chi đâu trời thân tàn cứ mãi ta tới, gặp bao sông tố kéo dâng biết bao giờ tan, tìm đâu cứu ơn nơi người dưới chốn gian trần. Nhớ đến lúc xưa bao tội ác chết thay con như đã tuyên, đừng nên nhớn nhớ mau đều bước đến quê nhà.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể mở trong Kinh Thánh, trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 13, nói về sự yêu thương. Sách Cô-rinh-tô đoạn 13 từ câu 4, Kinh Thánh viết như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Câu 5 viết rằng: chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Và câu 6 viết: chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Câu 7 viết như sau: tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta có một người yêu, nếu chúng ta có người vợ hay người chồng có đầy đủ đức tính của tình yêu thương được kể trên, thì cuộc đời của chúng ta sẽ là một cuộc đời hạnh phúc biết bao nhiêu. Những từ ngữ này không phải là điều ước hay là điều tưởng tượng không có trong thực tế. Đây là những điều mà Kinh Thánh cho biết chúng ta có được nếu chúng ta bằng lòng để cho Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời của chính mình. Nếu chúng ta để cho Chúa Giê-xu ở trong đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta thực hành lời của Chúa trong cách cư xử, trong lời nói và trong suy nghĩ với những người chung quanh. Kính thưa quý ông bà chị em, thật sự ai trong chúng ta muốn người khác đối xử với mình một cách nhịn nhục, một cách nhân từ, một cách không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo? Đó là những người có tình yêu thật. Khi hai người yêu nhau bằng tình yêu thật sự, họ sẽ không làm những điều gì trái phép. Khi đến với nhau bằng tình yêu chân thật, sẽ không làm những điều mà luật pháp không cho phép và tâm tình của chúng ta không cho phép. Trong chữ Hy Lạp, trái phép nghĩa là chỉ về tất cả những gì không đẹp, không tôn trọng, không dịu dàng, không lịch sự. Điều trái phép là những điều thiếu ân cần, thiếu dịu dàng và không lịch sự. Do đó chúng ta có thể nói người có tình yêu thương thật sẽ không làm điều trái phép, có nghĩa là người có tình yêu thật sẽ không có những hành động thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng với người mà mình yêu thương. Tất nhiên họ sẽ không nói những lời không đẹp, những ngôn ngữ không dịu dàng, không lịch sự với người thân ở trong gia đình. Chúng ta nghĩ đến lời Đức Chúa Giê-xu dạy, rồi nhìn lại bản thân chúng ta, có lẽ nhiều người đều hổ thẹn vì thấy rằng có biết bao nhiêu lần chúng ta làm những điều trái phép. Những khi chúng ta bực bội, những khi chúng ta nóng giận, chúng ta đã nói biết bao nhiêu lời không lịch sự, không dịu dàng. Và những lúc sự việc xảy ra không được như ý, và khi người phối ngẫu, tức là chồng hay vợ chúng ta, lỡ nói hay làm điều gì phật ý mình, thì mình đã có những hành động không đẹp, không tôn trọng để đối chọi với người phối ngẫu. Nếu vợ chồng yêu thương nhau bằng tình yêu thật, tức là tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì mọi người chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong cách đối xử, trong cách nói năng và trong cách suy nghĩ. Nhờ đó mà nhiều gia đình sẽ tránh được tình trạng đổ vỡ và ly dị. Kính thưa quý ông bà chị em, chữ trái phép này còn có nghĩa là khiếm nhã. Đối với bạn bè hay người ngoài, ít khi nào chúng ta thiếu lịch sự. Nhưng ngược lại, đối với người thân trong gia đình, đối với vợ con, thì đôi khi chúng ta lại cư xử một cách rất bừa bãi. Có khi ra ngoài đường đụng một người khác, chúng ta có thể nói rằng xin lỗi bà, Nhưng khi ở trong nhà, khi chúng ta va chạm với người phối ngẫu, người vợ, đôi khi thì chúng ta lại nổi nóng. Kính thưa quý ông bà chị em, ngày nay hầu như gia đình nào cũng có tivi. Nếu mà chúng ta thử thu hình cảnh mà hai vợ chồng đang giận nhau, cãi nhau, thậm chí mắng chửi nhau, và có những trường hợp thì đánh nhau, rồi khi đó đem ra chiếu lại ở trên màn hình tivi, thì chúng ta thấy hai vợ chồng đã đối xử với nhau rất bất lịch sự và khiếm nhã đến chừng nào. Thật sự, tình yêu thật không làm điều trái phép không chỉ áp dụng cho những người đã là vợ chồng, nhưng cũng áp dụng cho những người đang yêu nhau, những người trong giai đoạn tìm hiểu để họ tiến tới hôn nhân. Đối với các bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân, nếu chúng ta yêu nhau bằng tình yêu thật thì câu không làm điều trái phép có nghĩa là chúng ta sẽ gìn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch. Chúng ta không làm điều gì không đẹp, không tôn trọng hay là không lịch sự đối với người bạn mà chúng ta yêu thương. Kính thưa quý ông bà chị em, trong xã hội ngày nay, chuyện nam nữ họ quan hệ với nhau trước ngày cưới, đôi khi người ta nghĩ không có gì quan trọng. Người ta nói rằng khi yêu nhau, người ta có quyền tự do bày tỏ tình yêu với mọi hình thức, nhất là đôi nam nữ biết một ngày mình sẽ trở lại, nhất là khi đôi nam nữ biết một ngày gần mình sẽ trở lại, mình sẽ trở thành vợ chồng. Nhưng kính thưa quý vị, có những trường hợp sự phá bỏ kỷ cương của luân lý và đạo đức đã làm những hệ lụy đến với người nữ, đặc biệt là người nữ, vì không được giữ gìn cho nhau, không tôn trọng cho nhau. Khi đổ vỡ, bao nhiêu gánh nặng đè trên vai người phụ nữ. Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong đời sống, ở trong công việc, con người, đặc biệt là hai người quyết định tiến tới hôn nhân, phải có lòng tin cậy lẫn nhau. Chúng ta nghĩ làm sao mình có thể tin cậy người đàn ông đã không tôn trọng mình, không đủ nghị lực giữ cho mình khỏi ngã vào tội lỗi, và anh ấy có thể lãnh đạo gia đình và hướng dẫn trong tương lai về mặt tâm linh hay không? Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải chia sẻ với nhau. Chúng ta phải nói thật về những điều mình suy nghĩ, những lúc chúng ta gặp khó khăn, những thử thách, mỗi khi chúng ta giận nhau. Có nhiều người lại đem những lỗi lầm trong quá khứ của người vợ hay chồng mà để tấn công. Kính thưa quý vị, nhiều gia đình đổ vỡ vì lời nói không đẹp, những cảnh căng thẳng ở trong gia đình, rồi những món nợ được đem ra nói chuyện. Thưa quý vị, tất cả vì chúng ta đã làm điều trái phép. Đối với những người đã là vợ chồng, nếu họ thật sự yêu thương nhau, chúng ta cũng không làm điều trái phép. Điều này có nghĩa là không có những lời nói bất lịch sự, những hành động không đẹp đẽ làm tổn thương chồng hay vợ. Chúng ta từng có lần nghe những đôi vợ chồng nói với nhau những lời lẽ nặng nề, thô lỗ, cộc cằn, thậm chí là đánh nhau. Có thể chính vợ chồng chúng ta cũng từng nói với nhau, cũng từng chửi mắng với nhau. Và khi nóng giận, người phối ngẫu của chúng ta không kiềm chế được lời nói của mình và kể cả chúng ta. Đây là điều mà nhiều người hay vấp phải, nhưng lại là điều lời Chúa khuyên chúng ta phải tránh. Không phải chúng ta chỉ cư xử tốt đẹp khi còn là người yêu của nhau, nhưng khi đã là vợ chồng rồi, sống 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 30 năm rồi, chúng ta phải nên tiếp tục lịch sự với những lời nói nhã nhặn, cử chỉ yêu thương với nhau. có nhiều cặp vợ chồng không bao giờ nói một cách tử tế với nhau. Khi nói chuyện, họ nói trọng, họ không xưng hô lịch sự với nhau. Có đôi vợ chồng trẻ dùng chữ mày tao với nhau, đặc biệt là khi họ giận dữ. Khi họ tức giận, những đôi vợ chồng trẻ tuổi thường đem những tiếng nặng nhất, xấu nhất, tệ hại nhất để nói với nhau. Do đó chúng ta cần nhờ Chúa để tránh đi điều này. Vì những lời nói xúc phạm sẽ gây tổn thương rất sâu đậm và lâu dài cho người bị nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta thật lòng yêu thương nhau, chúng ta phải đối xử với nhau cách lịch sự và tốt đẹp. Không chỉ lịch sự khi đi ra ngoài, khi gặp bạn bè, thân yêu, khi mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi tốt đẹp. Nhưng Chúa chúng ta, Đức Chúa Trời toàn năng muốn giúp chúng ta luôn luôn nhã nhặn, lịch sự với người phối ngẫu, tức là vợ chồng của mình. Dù khi gặp chuyện không vừa ý, dù khi người đó lỡ lầm, lầm lỗi hoặc có khuyết điểm. Thật vậy, tình yêu thật sẽ không có sự khiếm nhã, hoặc sẽ không làm điều trái phép. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta tiếp nhận Chúa là Chúa cứu thế trong cuộc đời của mình. Người Việt thường có câu nói rằng hãy sống tử tế với nhau trong tình làng nghĩa xóm, và đặc biệt trong tình nghĩa vợ chồng. Chúng ta sẽ không làm điều trái phép, chúng ta quý mến người phối ngẫu của mình, chúng ta kính trọng những người lớn tuổi ở trong hội thánh, ở trong gia đình chúng ta. Cầu Chúa ban phước và cùng quý ông bà chị em để chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc, những gia đình luôn luôn để tình yêu cao trọng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều mà Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.